hôm nay cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ lễ thánh Gioan bị trảm quyết.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cụ bình an. Làm chân tay cho ai què cụ, làm đôi tay cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đôi mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cụ bình an. Nguyện soái con ra nơi ruộng đồng để đem cơm cho người đang đói, để đem nước cho người khổ hầu, để sẻ chia thân phận ai khó nhọc. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cụ bình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô, chương 6, từ câu 17 đến câu 29. Hồi ấy, vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, mà ông Gioan lại bảo, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gioan là người công chính, thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc, thết đãi bá quan văn võ và các thân hào trong miền Galilee. Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan tẩy giả. Lập tức, cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan tẩy giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại sự kiện chung quanh cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả dưới bàn tay của bạo chúa Hê-rô-đê. Ông Gioan Tẩy Giả bị tống giam vì dám lên tiếng cách khẳng khái về việc làm sai trái vô luân của quận vương Hê-rô-đê. Vì sợ mất danh dự, vua Hê-rô-đê đã làm theo lời hứa với con gái Hê-rô-đi-a mà Hê-rô-đi-a vốn là vợ của anh mình, và ông Hê-rô-đê đã ra lệnh giết chết ông Gioan Tẩy Giả theo nguyện vọng của Herodia, mà chúng ta vừa nghe Thánh Marco thuật lại cách khúc chiết từng chi tiết. Nếu như ngày ông Gioan Tẩy Giả sinh ra làm cho mọi người biết đến ngày Đức Giêsu ngự đến, thì cũng có thể nói ngày mà thánh nhân đổ máu đào làm chứng cho sự thật, cho đạo lý làm người, cho lẽ phải, cũng là điều báo trước về cái chết của đấng cứu thế đến trần gian để cứu chuộc nhân loại, đấng mà ông Gioan có sứ vụ loan báo đi trước để dọn đường. Quả vậy, cuộc sống giản dị nhưng sứ vụ của thánh Gioan Tẩy Giả lại rất cao cả, làm chứng cho ánh sáng, làm chứng cho sự thật, cho chân lý, để qua ông và nhờ ông mà mọi người tin vào đấng cứu độ, đấng Messiah. Vai trò cầu nối ấy của ông Gioan Tẩy Giả đôi khi khiến cho dân chúng lầm tưởng ông là đấng Messiah mà họ đợi trông bấy lâu nay. Nhưng thánh nhân khẳng khái khẳng định: "Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người." Đóng vai ngôn sứ đã là khó, còn hơn một ngôn sứ, ông Gioan Tẩy Giả là vị tiền hô cho đấng cứu thế. Thánh Gioan Tẩy Giả đã đi chọn con đường ngôn sứ của đấng tối cao của mình khi phải chịu đau khổ, bắt bớ, tù đày vì sự thật. Và sau cùng, để làm chứng cho chân lý và bảo vệ luật Chúa mà ông đã bị chặt đầu. Quả thế, Thánh Gioan Tẩy Giả đã để cho cuộc đời của mình tan biến đi trong một cái chết phi nghĩa tàn bạo dưới tay vua Herodê, nhưng lại làm cho Chúa Giêsu Kitô lớn mạnh trong vinh quang cứu độ sau này, đúng như con người và cuộc sống của ông. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Quả vậy, ông Gioan Tẩy Giả là tiếng kêu để cho lời là Chúa Giêsu đến cứu độ trần gian tội lỗi. Noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi tín hữu cần trình bày và sống những giá trị luân lý đạo đức Kitô giáo để hòa nhập với chân lý, mạnh dạn lên tiếng với lối sống giả tạo, bất công, sai lầm và do đó trống rỗng, không tìm được lối thoát. Noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, người tín hữu cần lắm việc tạo nên một nếp sống sao cho mọi người dễ lắng nghe, gặp gỡ và chấp nhận tin mừng của Chúa bằng lời nói và cuộc sống của mình. Và để noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, để sống cuộc sống chân thật của thánh nhân, mỗi tín hữu cũng cần phải vào hoang địa với Thánh Gioan Tẩy Giả, bởi lẽ từ nơi ấy, người ta mới có thể tìm thấy Chúa là trung tâm cuộc đời và là lối thoát cho những bế tắc trong thời đại hôm nay. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa và để cho lời Chúa lớn lên trong chúng con, để rồi chúng con biết can đảm hành động như Thánh Gioan Tẩy Giả trong việc lên án những bất công, bảo vệ sự thật, hầu mọi người có thể biết đến Chúa và xã hội được sống bầu khí bình an trong chân lý của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí của bình an. Nguyện sai con ra muôn nẻo đường, để khơi lên ánh đèn soi bước, để nâng đỡ bao kẻ yếu hèn, để cảm thông bao người thân lữ hành. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí của bình an, để con đi muôn nơi mọi miền, truyền tin vui cho người than khóc, truyền hơi ấm cho người giá lạnh, truyền niềm tin cho người đang thất vọng. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tình yêu mà vui sống trong đời.